Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc sách Huấn Ca chúng ta đã nhận thấy tác giả hay dùng thứ ngôn ngữ tượng hình và các so sánh trong kiểu diễn tả. Đi sâu hơn vào các văn bản, có thể ghi nhận loại từ vựng tượng hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thế giới súc vật, thế giới thảo mộc, thế giới quặng mỏ, các hiện tượng và yếu tố của thiên nhiên, môi trường hoạt động của con người, loại từ vựng liên quan tới áo quần và các đồ vật khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trước hết là từ vựng thuộc thế giới súc vật. Sách Huấn Ca nhắc tới các thú vật như chiên, ong, lừa, chó, ngựa, rắn, sơn dương, linh cẩu, sư tử, báo, chó sói, lừa rừng, gấu cái, chim chỉ, thú rừng, rắn, bọ cạp, mọt, bò tót, chim và các súc vật. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Hòa bình sao được giữa chó rừng và chó nhà, và hòa bình sao được giữa kẻ giàu sang và người lam lũ. Lừa hoang trong sa mạc là mồi cho sư tử, cũng vậy, kẻ nghèo cũng là mồi cho bọn giàu sang. Đừng như sư tử trong gia đình mà lại nhút nhát giữa gia nhân. Chim mồi nhốt trong lồng làm sao thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế. Nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ. Ngựa không thuần sẽ thành bất kham, con buông thả sẽ nên con mất dạy. Kẻ ưa thích châm chọc bạn bè khác nào con ngựa giống, nó vẫn hí dù người cưỡi là ai. Không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn chung sống với người đàn bà xấu xa. Lòng độc ác biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chim trong tay con đừng để mất người thân con chẳng gặp lại đâu. Đừng chạy theo họ, họ xa quá rồi, họ thoát được con như sơn dương thoát bẫy. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Chim cùng loại tìm đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ bất chính. Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ, châm biếm, nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù, như con mồi luôn bị sư tử rình rập. Những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị cái lưỡi nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử nó nhảy chồm lên họ, như con báo nó sẽ họ nát thây. Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì, kẻo con bị nát thân như bò tót. Loại từ vựng thứ hai thuộc thế giới thảo mộc gồm cây, rễ, cành, tàn lá, hàng dậu, cây quế, cây tước sàng, cây trắc bá, cây bá hương, cây huệ, cây phong tử hương, cây sậy, cây ô liu, cây trà là, cây nho, dương ngô đồng, hoa hồng, cây tô hạp hương, cây tùng chi. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, tự giới thiệu như sau. Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách, trong phần riêng của Đức Chúa cũng là sản nghiệp của người. Ta đã vươn lên tựa cây bá hương vùng Li Băng, tựa cây trắc bá núi Hermon. Ta đã vươn lên như cây trà là En Gedi, như những nhóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền. Ta đã vươn lên như cây quế, như tước sàng, ta nức hương ngào ngạt. Ta tỏa hương thơm ngát như mộc dược quý, như phong tử hương, an tức hương, như khói hương nghi ngút trong lều. Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều, nhánh của ta là nhánh vinh quang tươi đẹp. Tựa cây nho ta nảy mầm sinh tốt, hoa của ta kết trái lúc vinh quang. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Người khôn ngoan sẽ trú ẩn dưới tán lá của khôn ngoan. Trong chương 49, bên Sira ca tụng thượng tế Simon và ví ông với đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non li băng giữa mùa hè. Ông tựa cây ô liu nặng trĩu quả ngon, như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm. Khi ông nhận từ tay hàng tư tế các lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một chiều thiên vinh hiển, như đám cây hương bá núi li băng. Loại từ vựng thứ ba thuộc thế giới quặng mỏ, như vàng bạc trong nghĩa tiền, mã não có vân, bích ngọc và hồng ngọc. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong ô nhục. Đừng đem bạn hữu đổi lấy lợi lộc, cũng đừng đổi người anh em chân chính lấy vàng ô phia. Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh, vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con, vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng, mà lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Này, nhà cửa ruộng vườn, hãy lấy gai rào lại, bạc vàng của con hãy cột cho thật chắc. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Khỏe mạnh và tráng kiện thì hơn mọi thứ bạc vàng, một thân hình vạm vỡ thì hơn cả gia tài vô tận. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư băng. Có bạc có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn. Hãy lo sao cho con được danh thơm tiếng tốt, vì hơn cả ngàn vạn kho vàng tiếng tăm sẽ còn mãi. Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc, nhưng nhờ đó bạn sẽ được lắm vàng. Sách Huấn Ca cũng dùng hình ảnh vàng bạc để tả người vợ hiền. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, khác chi trụ vàng trên đế bạc. Và bên Sira cũng khuyên bỏ tiền bạc ra giúp bạn hữu, chứ đừng chôn giấu nó. Tả sự giàu sang của vua Salomon, ông nói, nhà vua đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. Bên Sira cũng mời gọi mọi người tiếp nhận giáo huấn của ông mà không phải trả tiền. Sự khôn ngoan cũng được so sánh với mã não có vân. Miêu tả các bữa tiệc, bên Sira nói, tiệc rượu có tiếng hát cung đàn, ví như nhẫn vàng, đính hồng ngọc. Rượu hảo hạng, nhạc du dương, như khung vàng ghép triện ngọc bích. Trong sách Huấn Ca, chúng ta cũng tìm thấy các từ vựng thuộc thế giới thiên nhiên, chẳng hạn như nước, cầu vồng, tinh tú, sao mai, rạng đông, xương, xương giá, đá, đá sỏi, cát, mưa, gió, bão táp, lụt hồng thủy, sông, suối nguồn, biển khơi, sóng biển, hơi nước, lửa, ánh sáng, sấm chớp, mặt trời, mặt trăng, dơ bẩn và cả phân nữa. Bên Sira nói, nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Ông so sánh sự khôn ngoan với nước uống cần thiết cho sự sống con người, và sự tự do như lửa và nước mà con người có thể lựa chọn. Cuộc sống con người bé nhỏ và ngắn ngủi như một giọt nước biển. Bên Sira ví cuộc sống của Thượng tế Simon như sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên đền thờ đấng tối cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng, như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước. Nhưng hình ảnh nước cũng được dùng trong nghĩa tiêu cực, để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói, cũng giống như khai mương cho nước chảy. Lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Bên Sira khẳng định rằng lề luật làm cho sự khôn ngoan dâng trào như các con sông lớn là Pison, Tigre, Euphrates, Jordan, Nilo và suối Gihon. Tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Rồi ông so sánh mình như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng, và kênh đào biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Như chóe lớp lên trước khi sấm nổ rền, mọi thiện cảm cũng đón chờ người khiêm tốn. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ nhận ra lẽ phải, việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang. Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan, kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi. Hình ảnh lửa cũng thường được bên Sira dùng để đưa ra các giáo huấn. Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm, cũng đừng chất củi thêm vào lửa. Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi, kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y. Miệng đứa ăn xin ngọt như mía lùi, nhưng tâm địa hắn thì như lò lửa. Trong lời cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng chương 36, bên Sira mong cho kẻ địch thoát thân, bị lửa giận của Thiên Chúa nuốt sống. Miêu tả ngôn sứ Elia, bên Sira nói ông giống như ngọn lửa, lời ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Bên Sira khuyên con người đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước. Công việc Thiên Chúa làm đa số đều bí ẩn như bão táp con người không nhìn thấy. Ông cũng hay dùng hình ảnh sỏi đá trong các giáo huấn của mình. Giáo huấn như đá tảng thử sức đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ vứt bỏ đi. Đường nẻo quân tội lỗi thì phẳng phiu không sỏi đá, nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Đường gồ ghề con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá. Bên Sira cũng dùng hình ảnh hơi lạ để ví kẻ lười biếng như hòn đá dính phân, hay tựa đống phân người ta chê cười khinh bỉ, hoặc đụng vào thì phải phủi tay lập tức.